Chương 39. Nguyễn Xuân Cao được ra trại bất thình lình. Một sáng, toàn trại đang ngồi ngoài sân chờ đi lao động, thì phó giám thị kiêm cán bộ phụ trách giáo dục gọi tên Cao. Cao lững thững đi lên trước hàng. Bao giờ cậu ta cũng lững thững như thế. Mặc dầu cán bộ trại uống nắng nhiều lần, cái dáng đi ngang tàng như có ý nói: "Tao đây, chúng mày muốn cái gì?" Tôi ngồi ở hàng, không nghe được họ nói cái gì với nhau. Chỉ thấy Cao quay lại nhìn tôi, rồi đi theo cán bộ giáo dục. Lát sau từ phía nhà giam, Cao cắp quần áo, chạy như bay về phía tôi. Một quản giáo chặn Cao lại: "Em đi nhá." Cao kêu lên từ xa: "Đi đâu?" Tôi hỏi với theo: "Em được tha." Viên quản giáo nắm lấy tay Cao, lôi tuột về phía cổng. Từ đó tôi không gặp lại chàng trai đáng mến đó nữa. Tôn Thất Tần trở nên đăm chiêu: "Tôi không tin cậu ta được tha." Ông nói: "Mấy hôm sau anh có nghỉ rứa không?" Tôi hơi ngạc nhiên trước ý nghĩ của ông ta. Tha là chuyện bình thường, có gì là lạ đâu. Cậu ta có thể bị oan, hoặc cũng có những tình tiết giảm nhẹ. Thà chi mà mần rứa. Ông nhăn trán, Cao lại chưa có hết một lệnh, cũng không tha theo đợt mà gọi đi ra một mình. Có khi nó bị chuyển đi trại khác cũng nên. Tôi thì tôi tin là Cao được tha, có gì là lạ đâu. Người ta xác minh xong rồi thì người ta tha. Chuyện xác minh kéo dài hàng nhiều năm là chuyện bình thường. Đã từng có những chiến sĩ cách mạng bị vu oan, có khai báo bị ngồi chơi xơi nước cả chục năm. Giờ đây người ta đã biết chiến sĩ trinh sát Nguyễn Xuân Cao đúng là đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trước khi bị bắt, trên lưng còn cõng đồng đội bị thương. Báo cáo tỉ mỉ của Cao về khu biệt kích Long Thành cũng là chính xác. Nó rõ ràng là một chiến tích. Chẳng lẽ một việc dễ như vậy mà lại không xác minh được ư? Với tất cả sự giỏi giang của ngành quân báo, cách tha kỳ cục, không dám cho người ta được tha tiếp xúc với ai, không làm tôi ngạc nhiên. Trong một xã hội mắc bệnh sân khấu cuồng thì mọi sự đều có thể. Chẳng qua người ta thấy Cao thân với tôi, không muốn trước khi Cao ra về tôi nhắn Cao làm hộ cái việc gì đó, chuyển lời tới cho ai chẳng hạn. Có thể là như thế. Cao để lại tất cả tài sản, hai cái tô men, thìa, đũa. Tôi đem cho một bạn tù nghèo. Anh chàng gầy gò da bọc xương, có cái bát men thì lại bị thủng lỗ chỗ. Ngày nào tôi cũng thấy anh ta hàn vá bằng nhựa PE, đốt cháy thành những giọt đen như là nhựa đường. Có hôm được xúc canh trại nấu xương bò, vừa được chia nước đã bị chảy tông tông. Canh nấu xương là quý lắm, anh ta cứ vội húp lấy húp để, nhưng không kịp, nước canh chảy ướt cả ngực áo. Vả lại tôi không muốn nhìn thấy những kỷ vật gợi nhớ tới chú em đã chăm chút tôi trong những ngày tôi tưởng là cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi e thằng Cao bị đưa lên cổng trời. Tôn Thất Tần buồn rầu: "Dễ rứa lắm. Tội nghiệp nếu Cao bị đưa lên đó. Cổng trời là một trại giam ở xa tích mù, tận mãi Hà Giang, bên kia mù căng trải, giáp với Trung Quốc. Cổng trời đi vào huyền thoại là một nỗi kinh hoàng của tù. Những người đã từng sống ở cổng trời thậm chí không muốn kể về nó, không phải chỉ vì sợ công an trừng phạt, nghiêm cấm nói tới bí mật của các trại, mà còn vì sợ người nghe ngỡ mình là bịa đặt." Dường như Tôn Thất Tần đã ở cái trại kinh khủng đó, nhưng ông ngậm tâm. Những người tù nói rằng ai đã lên cổng trời mà còn về được coi như là sống được lần thứ hai. Không giống như những trại khác, cổng trời là nơi chỉ có tù số lẻ và những tù đặc biệt quan trọng, đặc biệt nặng. Chế độ giam giữ ở đây rất là khe khắc, hơi một tí là bị khóa cánh tiên, bị hạ huyệt. Còn nếu bị cùm họp thì coi như đời đi tông. Khóa cánh tiên là thế nào? Thì khi chuyển tới trại phong quan ở Lao Cai, tôi mới được biết người tù bị khóa cánh tiên là phải giang hai tay ra, lòng bàn tay mở ngang với ngực. Sau đó hai tay sẽ bị kéo vào từ từ cho tới khi cổ tay sát vào nhau. Lúc bấy giờ mới bập khóa số 8 lại. Với cách khóa này, lòng ngực người tù sẽ bị căng ra hết mức, rất là đau đớn. Có người chỉ được vài phút là ngất xỉu, nhưng cũng có người đã chịu được hàng tiếng đồng hồ liền. Hạ huyệt thì mắt tôi chưa thấy, mà hạ huyệt hoặc cùng hộp cũng chỉ có ở một trại cổng trời mà thôi. Hạ huyệt theo người ta kể là thế này: người tù nằm vào một mảnh ván bị cùm, mảnh ván được hạ xuống một cái hố sâu giống như cái huyệt, sau đó nắp được đậy lại. Trong huyệt thì ngợp lắm, không khí chỉ rỉ vào qua những lỗ nhỏ. Người tù ở dưới phải há mồm như con cá ngảo để đớp từng ngụm không khí. Kinh khủng nhất là cùm hộp, đó là hai thớt gỗ to được khoét lõm theo hình hai cẳng chân người. Người tù bị cùm hộp là chắc chết, bởi vì chỗ lõm vào nó rất nhỏ. Khi thớt gỗ trên hạ xuống cũng là lúc người tù chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất liền, xương cẳng chân vỡ vụn. Bị cùm hộp người tù sẽ chết sau một hai ngày, giỏi lắm thì cũng được một tuần, nhưng đã có người chịu được tới 20 ngày, làm cho ban giám thị phải báo cáo trước toàn trại. Tên X sau 23 ngày kỷ luật đã đền tội. Trong ngôn ngữ công an, đền tội có nghĩa là chết. Xác tù chết bị vùi nông trong các hố. Đàn lợn trại thường ra nghĩa trang lấy cái mõm cày lên, nó nhai rào ráo. Tôi xếp những chuyện kinh khủng đó vào lĩnh vực huyền thoại. Tôi không tin những người mà trước đây tôi gọi là đồng chí lại có thể tàn ác đến như thế. Tôi ghi lại chuyện này để sau có ai nghiên cứu chế độ nhà tù Việt Nam thì tìm hiểu thêm. Không có lửa làm sao có khói. Mặt khác, tôi cũng không nghĩ những người tù bị chuyện Jean Van Jean gọi bằng cụ yên trí ở sự ở tù. Ông coi tù là nhà. Tôi sẽ ở nơi ni cho tới chết, ông nói. Bậy nào, rồi cũng có lúc bác phải ra khỏi cái chốn này chứ. Nó đâu phải là chốn vĩnh cửu cho con người. Đó là Kama, chú thích một của tôi. Mùa đông đến, gió bất thổi ù ù, mặt người nào cũng tím tái, nhưng chúng tôi vẫn phải ra đồng từ sớm. Cực hơn cả là đúng vào lúc giấc ngủ say sưa nhất, thì quả bom chết treo ở trên cổng trại bỗng đùng đùng thét lên, làm cho chúng tôi giật bắn cả mình, lồm cồm bò dậy. Những người tù ngơ ngác nhìn cái cảnh thực tại. Những bóng người lồm cồm bò dậy từ những manh chiếu trải sát nhau trên hai tầng giường. Khói thuốc lào khét lẹt, giấc mơ về cuộc sống khác đã rời xa. Tôi bất giác nhớ tới bài thơ Kèn La Vầy, chú thích 2, Ở Ngục Công Tung của Hà Phú Hương, chú thích 3. Kèn ai đó linh hồn đang cơn say đắm, kèn kêu cố bừng mắt ngay, để cùng sắn tay khúc đường chờ đây. Bài này được in trong nhiều tập tuyển thơ ca cách mạng. Tác giả đọc nó cho tôi, một thằng bé con mặc áo lính trong một đêm lạnh giữa rừng Việt Bắc. Nhà thơ cách mạng cao ngồng, gầy nhẵn, đung đưa trong ánh sáng lay động của đĩa đèn dầu lạc, mái tóc bạc xõa xuống trán, ngẩng cao đầu bắt chước điệu kèn tay. Tò te tí te te tí, tò te tí tò tí te, tí tó tí te. Nhìn ông hào hứng, cất giọng trầm bổng, nó rung lên gắt gỏng bỏ vào tai, hơn cả tiếng mẹ chồng đây lúc giỏi. Trời chưa sáng, đầy phòng lan bóng tối. Tôi hình dung những bậc tiền bối cách mạng, chân xiềng tay xích, bừng tỉnh giấc nồng giữa một banh tù chặt ních mà rùng mình. Tôi nghĩ mình mà phải ở tù thì eo ơi chết mất, không sống nổi. Nghe tiếng kẽn báo thức đinh tai xoáy vào óc như là một mũi khoan, làm sởn gai óc tôi, muốn bắt chước Hà Phú Hương. Là một bài thơ về nó lắm. Phùng Mỹ nói đùa: âm mưu đế quốc gớm thật đấy. Này nhé, đế quốc Mỹ làm bom, đế quốc Pháp thì ném. Bom từ đại chiến thế giới lần thứ hai để lại quả nổ quả tịt. Quả này tịt hẳn rồi mà vẫn tiếp tục giết. Không biết giết người được nữa thì nó giết được tế bào não của con người. Thù này muôn đời muôn kiếp không phai. Một tứ thơ vui đầy ngạo nghễ, nhưng không được như tiếng kèn. Quả bom nó chỉ phát ra một âm điệu đều đều. Nếu lúc đầu nó la hét thì ở đoạn cuối nó lại thở róc vì mệt mỏi hoặc vì chán ngán. Bài thơ không thành, nó cần âm điệu, âm điệu thì lại không có. Tiếng Việt có những từ đói và rét, đói và rách hay đi liền với nhau thành cặp. Cái sự liên kết xem ra có lý lắm. Người tù rét vì đói, chúng tôi người nào cũng gầy, chẳng ai có lớp mỡ mỏng ở dưới da để ngăn cái lạnh luồn vào sâu trong cơ thể. Những ván cờ không làm chúng tôi quên được cái đói cồn cào. Tôi kiên trì tập lại hatha yoga mỗi đêm, khung cửa sổ mở toang trong tiếng ngáy rầm rĩ của 100 cuốn họng. Cái đói làm cho con người mụ mẫm đi, sinh ra những quái tượng. Chẳng hạn ở bên số chẵn, tù thường bắt chuột, ngoé, chảo chàng, thằng lằn nướng qua quýt rồi ăn tại trận. Có lần tôi thấy một anh tù bắt được một ổ chuột con chưa có mở mắt, lại đúng lúc là tiếng kẽn hết giờ làm, củi lửa phải dập hết, không nướng được nữa. Thế là anh ta nhai sống luôn mấy con chuột, máu của chuột chảy ròng ròng xuống mép. Lại có anh chàng mỗi ngày ăn hết 2 tờ nhân dân. Nếu không thấy tận mắt, chắc tôi cũng không tin nổi. Anh chàng này thấy ai có tiếp tế là xà đến xin, không phải xin tiền xin ăn. Nghề hành khất không tồn tại trong trại, mà là xin giấy gối. Xin được rồi bất kể là giấy gì, phần nhiều là báo đản. Anh ta ăn tại chỗ trước con mắt kinh hoàng của mọi người. Anh chàng ni mới là tay có lập trường cao nhất trong chúng ta. Tôn Thất Tầng bình luận: chúng ta năm thì 10 họa mới được nghe cán bộ giảng giải đường lối chính sách của đảng và nhà nước, nghe thời cũng câu được câu chăn, tàm sao thất bản. Còn hắn ta nuốt chửng những lời đảng vào trong bụng, phỏng có ai bằng. Ai cũng biết dạ dày không tiêu hóa được vỏ khoai lang, thế mà đám lính vét ở bên số chẵn vật vờ như những cô hồn, cứ đến bữa cơm lại mò sang các nhà số lẻ để nhặt nhạnh cho bằng hết những vỏ khoai ở dưới đất. Tù số lẻ cũng đói, nhưng phần lớn thì đã đứng tuổi, giữ được sự tỉnh táo. Đám trẻ khi đói thì rơi vào cơn hôn mê. Trong đám tù số lẻ có một nhân vật đặc biệt người miền Nam tập kết. Anh ta có một bộ mặt kỳ dị, tôi chưa từng gặp bộ mặt nào kỳ dị đến như thế. Nếu nhìn anh ta từ bên trái thì trong tư thế nghiêng, ta sẽ thấy một con người hiền lành phúc hậu. Nhưng chỉ cần bước một bước sang bên phải thì ta sẽ rùng mình thấy trước mặt mình là một con quỷ. Tôi không nói ngoa, có một cái sẹo lớn chạy dài từ đỉnh đầu xuống trán, bạc đi một nửa lông mày, kéo sệt cái mí mắt ở trên để lộ một con ngươi trợn trừng, lòng trắng nhằn nhịt những tia máu đỏ. Một cái sẹo khác ở trên má chạy xuống tới tận cổ, kéo cái khóe miệng bất động về phía mang tai, phô ra nửa hàm răng lởm chởm. Bên dưới cái vai lẹm vì một vết chém thứ ba là cánh tay cụt tới cùi chỏ. Anh Nguyễn Hữu Muôn cũng dân tập kết, nhà báo bị tập trung cải tạo vì một cuốn tiểu thuyết chưa kịp viết. Theo anh kể, hoặc do dám nói xấu lãnh tụ theo những người khác, cho biết dần cục tham gia cách mạng suốt từ tổng khởi nghĩa cho tới khi tập kết. Hồi mới đầu anh ta làm đao phủ, nghe nói chém nhiều người lắm. Những vết sẹo trên mặt dần cục là do một tội nhân chết hụt đã ném lựu đạn để trả thù. Một người Nam Bộ khác, anh Thạch Mười, tín đồ hòa hảo, làm nghề đánh xe trâu trong trại, nói rằng dần cục bị tù là do các quan hồn báo oán, chứ anh ta nông dân, trình độ chính trị thấp tè, văn hóa thì mới thoát được nạn mù chữ, chẳng có lý do gì để trở thành số lẻ cả. Tôi ngạc nhiên gặp quá nhiều người Nam Bộ tập kết ở trong tù. Cái đó nó giống như một điều vô lý. Họ trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, là những cán bộ chiến sĩ cách mạng tập kết ra Bắc theo Hiệp nghị Geneva. Có ai bỏ quê hương ra Bắc để đi vào tù đâu. Tiểu sử của Thạch Mười có tính chất đại diện cho nhiều người tù gốc Nam Bộ. Anh cho rằng anh bị bắt là phải, người ta nghi anh chạy theo địch. 2 năm sau đã trôi qua, chẳng thấy có tổng tuyển cử như Hiệp nghị Geneva quy định. Nhớ nhà quá, anh tự động bỏ về Nam, rồi bị bắt ở vị tuyến 17. Xử tù anh không được, người ta cho anh tập trung cải tạo. Dần cục chắc cũng mắc tội tương tự. Nhưng khi tôi hỏi thì nửa mặt bên trái anh ta nở một nụ cười trừ, nửa bên phải thì căng ra nhân nháo, đầy vẻ khiêu khích. Dân cục thuộc toán lâm sản, chuyên khai thác nứa, mất một tay nhưng sức vóc anh ta hơn bất cứ ai lành lặn ở trong toán, và ăn khỏe vô cùng. Có lần anh em tù đố dần cục ăn hết một thùng cháo sắn, nghĩa là lưng thùng sắn còn lại là nước. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, kể cả cán bộ quản giáo, dần cục điềm nhiên ăn từ từ cho tới khi cái thùng gánh nước còn trơ tới đáy. Sức khỏe kỳ lạ của dần cục chỉ mất đi sau một tai nạn lao động. Anh thường bó nứa lại thành bè rồi ngồi lên trên cho trượt dốc, chứ không lao nứa xuống rồi bó lại ở dưới chân dốc giống như người ta làm. Cái bè lần ấy nó không tuân theo tay lái của dần cục, nó băng băng theo lối mòn rồi bất thình lình nó chồm lên, bay qua một hướng khác nơi dốc núi dựng đứng vách thành, quăng dần cục từ trên cao xuống đất. Anh ta ngất đi, người anh đẫm máu. Khi dần cục được khiêng về trạm xá, mọi người đổ đến xem, ai cũng cho rằng anh ta khó mà qua khỏi. Thế mà dần cục vẫn sống, cho mọi người được thêm một lần ngạc nhiên. Trong những ngày dần cục lâm nạn, Tôn Thất Tần thường đến thăm anh, cựu đao phủ Việt Minh. Thấy ông năng lui tới trạm xá để theo dõi diễn biến bệnh tình của dần cục, tôi nói đùa: bác Tần không bao giờ vào đảng được, bác có khuyết điểm rất lớn là không có lập trường, bạn thù rõ rệt. Không hiểu Tôn Thất Tần kiếm đâu ra những kiến thức y học ở trong đời tù, ông góp được những ý kiến hay cho anh y sĩ nửa mùa rất là lóng ngóng trong việc điều trị, không riêng cho dần cục mà cho cả những người tù khác. Anh y sĩ tù rất khâm phục Jin Van Jin, gọi bằng cụ. Gặp ca hiểm nghèo, bao giờ anh cũng hỏi ý kiến ông. Những người tù cũng vậy, họ thường tìm đến Jin Van Jin, gọi bằng cụ trước khi trao mình cho y sĩ. Cái đói nó cũng đẻ ra những phát hiện, tốt có, xấu có. Nguyễn Xuân Cao tìm ra rau cần dại mọc ở ven suối. Cần dại, nó có mùi cần nhưng nó hơi hăng. Khi đi ra ngoài trại, thế nào anh biệt kích của chúng ta cũng tha về khi rổ rau má, khi thì vài bó cần. Rau má, rau xương cá, rau muối, rau tàu bay chỉ còn lại ở những nơi xa trại. Những cây mọc gần thì đã bị tù vặt sạch, không có kịp mọc lại. Chỉ từ ngày Cao được tha, những rổ rau cải thiện mới vắng bóng trong bữa cơm của chúng tôi. Một hôm, người ta khiêng về trạm xá hai anh tù số chẵn bị ngộ độc, được đi tự giác, hai tay lang thang trong rừng, gặp một cái cây vải dại, quả nó giống như trái chôm chôm hơn là quả vải, lông nó tua tủa, ăn thì ngọt liệm. Chẳng hiểu thứ vải nó có độc tố gì hay sao mà hai người ăn quá nhiều, chỉ biết đến giờ không thấy họ trở về. Công an đi tìm, tìm thì thấy cả hai nằm ở dưới gốc cây, bọt mép sùi ra. Mùa đông đến, tôi biếu Tôn Thất Tần đôi bát kết vợ tôi mang cho. Không thể đành lòng nhìn ông bạn già mặt xám ngoét run rẩy trong cái áo bông mỏng với sợi dây chuối thắt ngang, lưng cho gió rét và sắc như dao khỏi luồn vào trong. Tôi vẫn giữ đôi giày da mông cổ, đã mấy lần toan quẳng đi cho nó nhẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quẳng làm gì, cứ để đấy, có lúc mình dùng đến, biết tương lai như thế nào. Không được đánh xi một lần trong 4 năm, da dài nó cứng như mo nang, nhưng đi vào chân một lát thì nó vẫn mềm ra. Tôi chỉ dùng giày vào mùa đông, mùa hè thì tôi có đôi dép lốp chát được bằng 2 bao tam đảo. Thời gian cuối vợ tôi không mang cho tôi điện biên. Nhìn những bao tam đảo, tôi biết gia đình tôi còn khốn khó hơn trước. Vợ tôi phải tiết kiệm, không phải từng đồng mà là từng hào. Người duy nhất trong trại không bao giờ có tắc là Tôn Thất Tần, nhưng ông đã quen rồi. 24 năm không có tắc, ông cũng chịu được. Những thứ ông có mà không phải do trại phát đều là của anh em tù cho. Nhưng ông là người khí khái, không phải bất cứ ai ông cũng nhận. Nhớ hồi mới gặp nhau, nhân gia đình tiếp tế tôi mời ông ăn một bữa tươi cùng với tôi, xôi gà, bánh xốp, bánh quy, nhưng ông nhất định từ chối, làm tôi phát giận. Ông nhận đôi bát kết với vẻ cảm động. Thường các bạn tù cho ông đồ dùng rồi, gia đình họ nghèo, cũng chẳng có đồ mới để gửi cho trong tù. Còn đây là đôi bát kết mới tinh, thơm mùi cao su, lưu hóa. Thế nhưng đến một hôm trời rét lắm, rét căm căm, mọi người có gì đều đắp lên trên người hết, mà ông vẫn cứ diễn cái đôi dép cao su muôn thuở, lỗ xỏ rộng hoác, quai thì lung tục. Tôi trách ông sao có giày không dùng. Thì Tôn Thất Thần nói: tôi biết anh thương tôi, nhưng đôi giày nó quý lắm. Bây giờ thì tôi còn khỏe, còn chịu đựng được. Thôi cứ để đấy, dành cho mùa đông nào mà tôi không còn sức. Chao ơi, ông còn nghĩ tới những năm nào nữa, những mùa đông nào nữa, khi sau lưng ông đã có một phần tư thế kỷ ở bên trong song sắt. Năm 1976 tôi ra tù, Tôn Thất Tần vẫn chưa dùng tới cái đôi bát kết. Những năm tù cho tôi một nhận xét là không có sự cân bằng giữa số tù được tha và số tù nhập trại. Những đợt tha lẻ tẻ thường chỉ vài chục người, đa số là tù có án, thoảng hoặc mới có một vài dân bọc. Số tù bổ sung thì ngày tháng một đông, lâu lâu lại có một cuộc chuyển trại. Tù cũ đi được chở tới trại khác, hoặc trại mới xây dựng nhường chỗ cho tù mới bị bắt. Ngay ở những trại tù cũng thấy có sự xây dựng thêm, hết phân trại này tới phân trại khác. Nếu có một biểu đồ thì đường biểu diễn số lượng tù chắc chắn ngày một cao. Người ta cũng không để tù ở lâu một chỗ, như thế tù ít trốn trại. Ở lâu thì quen nơi quen chốn, sẽ thuộc địa hình địa vật chỗ bị giam, nên mới tính kế mà trốn được. Những người tù lâu năm giải thích như vậy. Tôi được biết vài cuộc trốn tù của dân số chẵn, số lẻ thì chưa thấy lần nào. Những người tù số lẻ thuộc dân bọc không trốn, bởi họ chẳng có nhu cầu ra ngoài xã hội để tiếp tục làm cái chuyện số lẻ của họ. Nói cách khác, phần đông họ chẳng hề là phạm nhân chính trị. Họ bị vào tù chẳng qua vì tính cẩn thận của chính quyền mà thôi. Những người số lẻ không phải bọc mà được xử án hẳn hoi như phạm nhân, một số vụ nổi dậy của tín đồ Thiên Chúa giáo cũng không trốn vì nhiều người trong đám họ. Các ông chánh trương trùng trưởng, các họ đạo xứ đạo là những người đã có tuổi, có muốn trốn cũng không trốn nổi. Những người trẻ tuổi trước theo chân các vị trong cuộc nổi dậy thì nay phải ở lại trại để trông nom các bậc trưởng lão gần đất xa trời. Những người Hoa dù có mở cổng trại cho họ trốn, họ cũng không trốn. Trốn về Tàu thì thà ở tù Việt Nam còn hơn. Tù trốn cũng nhiều kiểu kỳ lạ. Chẳng hạn một số tên số chẵn đã lách qua được một thanh gỗ trắng ở đầu hồi nhà giam ra ngoài. Lúc đầu người ta không hiểu y trốn bằng đường nào, cứ như thể tên trù tù đã thăng thiên hoặc độn thổ vậy. Sau chính tù phát hiện ra đường trốn, thấy kẽ hở giữa hai thanh trắng lớn hơn bình thường. Công an cho mấy người tù gầy nhất lên thử, nhưng không ai chui lọt được. Tù số chẵn còn kể có tên trộm trèo tường theo cách của thạch sùng, cứ ép cả người vào tường mà bò lên. Không biết là có thật như vậy hay không. Vụ vượt ngục của Thắng Hòa cũng đáng được kể lại vì tính chất bi hài của nó. Hơn nữa, một nhân vật trong cuộc vượt ngục về sau này lại có liên quan tới Hán Còi, đã được nói tới ở trên. Thắng Hòa là một lính đột, có tên tuổi, tầm thước, ít nói lễ độ. Y có tính cách khá độc đáo trong đám số chẵn, là dân bọc không biết ngày về. Thắng Hòa âm thầm chuẩn bị một cuộc vượt ngục, không cho ai biết, bằng cách cổ điển, dùng muối trộn với nước tiểu mà Thành đã kể cho tôi nghe. Y kiên trì đợi cho đến khi chân chấn xong một ruộng, mất một tháng rưỡi hay hai tháng gì đấy. Biết đã chắc ăn, một hôm vào nửa đêm đợi cho các bạn tù ngủ thật say, y mới bẻ công chấn xong trườn ra ngoài. Đúng lúc y sắp chui cả người ra khỏi thì có đứa nào đó nắm lấy chân, ngoảnh lại thì Nhân, một lính vét. Anh ơi, cho em đi với. Nhân khẩn khoản. Thắng Hòa ngán quá, nhưng trong trường hợp đó thì không thể từ chối được nữa rồi, phải đành cho Nhân đi theo. Bẻ chấn xong lại nguyên như cũ, rồi lấy cơm nguội trộn với bột tro bịt kín vào cái chỗ đứt để cho nó trông hệt như những chấn xong bình thường. Hai tên tù vượt ngục bò ra ngoài tường rào. Thắng Hòa đã để sẵn ở chân tường một thanh tre đực dài. Hôm trước trại sửa nhà, chẳng ai chú ý tới mấy thanh tre lăn lóc ở ngoài đó. Tù làm việc có bao giờ mà gọn gàng đâu. Uốn thanh tre lại, buộc hai đầu với nhau, thắng hòa được một cái vòng dẻo, quăng lên cột dây thép kẽm gai là có thể bám vào nó mà đạp chân vào tường rồi leo lên. Đi bộ dọc theo đường sắt cách trại được một quãng xa, nhân mỗi chân kêu đói. Gần đấy có một thị trấn nhỏ, thắng hòa sai nhân đi kiếm cái ăn và quần áo. Nhân mò vào một quán phở lấy được hai bộ. Nhân thể quơ thêm một con gà và một chai rượu để nịnh ông anh, nhưng lại quên khuấy là không lấy muối, không lấy nước mắm. Hai đứa phải đành nhắm rượu với thịt gà nhạt. Rượu vào thì đâm buồn ngủ. Nhân nằm say ở trên đường sắt đánh một giấc say sưa. Tàu chạy tới, thắng hòa tỉnh thức hơn, chỉ còn kịp lăn nhân ra ngoài. Chính y lại bị cái chắn sóc của đầu tàu chạm phải. Nhân không bỏ bạn, cõng thắng hòa vào bệnh viện tỉnh. Không hỏi giấy tờ lôi thôi, người ta cấp cứu cho y. Sau cơn choáng vì say rượu, bị tàu hút, thắng hòa tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng y cứ vờ mê man cho tới khi đột được quần áo tiền nong và cả một cái đồng hồ báo thức của bệnh nhân cùng phòng, nó mới đào tẩu đi tìm nhân. Hai đứa nhảy tàu về Hà Nội, đến Gia Lâm chúng nó xuống. Nhân lên cơn nhớ mẹ nên nằng nặc đòi về nhà. Thắng hòa can không được, nhằm hướng Vinh đi tiếp. Về tới nhà, nhân được chỉ thấy nhìn mẹ sau khi bị còng tay. Một quản giáo trại đã phục sẵn ở trong nhà. Bà mẹ lại van anh công an xin cho con ăn được một bữa cũng không được. Khóc ngất nhìn theo bóng con bị giải đi. Thắng hòa lại bị bắt ở một nhà ga. Cái mũ cối vừa đột, chú thích bốn, được úp lên trên mặt, y đang ngủ vùi ở trên ghế dài dành cho khách đợi tàu, thì có ai đó cào nhàu bảo y nằm dịch vào dẹp chỗ cho người khác. Thắng hòa gầm lên: "Đi chỗ khác, có muốn ông xin tí tiết không thì bảo." Vùng dậy, y thấy trước mặt mình là quản giáo coi đội. Hai tên tù vượt ngục lập tức được giải về trại cho chúng tù thấy. Đã báo mà, lưới công an lồng lộng, thưa mà chẳng lọt, có đứa nào vượt mà thoát đâu. Tôi bị chuyển từ biệt giam ra trại chung ít lâu, thì hắn còi cũng được chuyển từ trại B sang trại A. Tôi đến chỗ tù vừa được chuyển tới tìm hắn còi. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ nó ở khoảng cách gần. Đó là một thằng bé còi cọc, đúng với biệt hiệu mà bè bạn đã đặt cho nó. Nó đi qua mặt tôi, không biết tôi là ai. Mấy ngày sau, tôi tới gần nó khi nó đứng một mình. "Có phải hắn còi không?" Nó ngẩng lên gườm gườm nhìn tôi. "Chào anh về." Chú thích 5. "Anh về cần gì?" "Càng tẩy." Chú thích 6 hử. Tôi im lặng. "Ờ, anh về hỏi choáng." Chú thích 7. "Đẩy mẹ nó hôm qua rồi, còn đâu nữa?" Tôi mỉm cười, thì ra thằng bé còn kim mua bán đổi chắc nữa. "Chào cháu." Nó dương mắt nhìn tôi. "Cháu chưa nhìn thấy chú." "Chú thì đã thấy cháu rồi, cháu vẫn đi học đấy chứ." Nó reo lên. "Chú đấy ư? Cháu tưởng chú đã đi hết rồi." "Không, chú vẫn còn ở đây." "Chú kia đi sau chú độ nửa tháng." "Như vậy Phùng Mỹ không còn ở đây nữa. Không biết anh bị chuyển đi đâu." "Sao mới biết?" "Anh bị đưa đi một trại khác ở ít ngày, rồi lại được thả ra, nhưng phải đi lao động ở một hợp tác xã. Hình thức lâu đài này được áp dụng cho tất cả tù trong vụ nhóm xét lại chống đảng, trừ tôi." Thằng bé có vẻ thất vọng. Nó thích tôi là con người bí ẩn nằm trong biệt giam hơn là một người tù thường trong bộ quần áo giống nó. Khi ở biệt giam tôi có nhiều thứ để cho nó, ở đây thì tôi chẳng có cái gì. Tuy nhiên nó cũng quyến luyến tôi như thể tôi là người thân tình gặp ở trong tù. Sau vụ chém Tính Lát, hắn còi được nhập bọn với đám sĩ quan, không được ngang hàng cho lắm nhưng cũng không đến nỗi kém vế. Trong vai trò tên liều mạng, tên không sợ cho tóe me bất cứ đứa nào, hắn còi luôn phải lên gân cho đúng vai, và sự lên gân thường trực đã làm cho nó mệt. Những lúc mệt, nó chạy sang chỗ tôi, nằm bên tôi mà nỉ non chuyện này chuyện nọ. Trong nó còn một đứa trẻ, con người thật của nó. Hắn còn rất thương mẹ. Mọi câu chuyện giữa hai chú cháu có lan man tới đâu rồi cũng quay về với mẹ của hắn còi. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một cô giáo hiền lành, có gương mặt cam phận, vừa buông bút chấm bài đã cặm cụi đan len để kiếm thêm vài đồng lương cồm cõi. Không hiểu sao hắn còi không nhắc tới bố, như thể ngoài mẹ ra nó không còn ai nữa. Chắc là bố mẹ nó bỏ nhau, hoặc là bố hắn còi đã bỏ mẹ của nó một cách thế nào đấy làm cho nó hận. Chứ những đứa khác bằng tuổi của hắn còi thì nói khoác loát về bố mẹ dữ lắm. Nghe chúng nói thì nhà đứa nào cũng giàu có, bố mẹ đều làm chức to, cũng có trường hợp như thế thật, nhưng rất là hạn hữu. Con cái của các ông to được nuông chiều hư hỏng nhiều lắm, nhưng chúng ít bị rơi vào tù. Thường chúng được gia đình xin cho về giáo dục tại gia đình. Anh không nên cho bọn số chẵn lên nằm chơi trên chỗ của anh, Tôn Thất Tần khuyên. Trong toán người ta không thích. Tại sao họ không thích? Bọn lưu manh trước sau gì cũng là lưu manh, sởn ra là chúng nó nẵng liền. Nhưng nó là cháu tôi, rửa thời khác. Đến chơi với tôi không phải chỉ có hắn còi, đám sĩ quan bên số chẵn thỉnh thoảng cũng đáo qua, nhưng không lên chỗ tôi nằm tán gẫu, mà để mời tôi qua uống trà, nhậm xà, bắt chước cái lối nói của người Quảng Đông hoặc Phúc Kiến. Dấu ấn cuộc sống chung với họ bắt đầu bằng một sĩ quan có học, từng đọc tôi, sau đó tới các sĩ quan khác. Thành thử tôi quen được khá nhiều nhân vật trong giới giang hồ. Về những nhân vật này rất là thú vị, nếu kể ra được một cuốn sách dày. Đến với tôi có cả những dũng sĩ diệt Mỹ từ miền Nam ra Bắc, đó là những cháu trẻ măng nhưng đã chiến đấu anh dũng chống ngoại xâm, được ban chỉ huy chiến trường tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Trùng Úy Dứa với tư cách cán bộ miền Nam tập kết được phân công phụ trách các cháu. Một hôm Dứa sai trật tự trại chú Thích Tám, một anh trung quý biên phòng phạm tội giết vợ vì ghen tuông, nhắn tôi đi khám bệnh để lấy một ngày nghỉ để tới gặp anh. Tội nghiệp sắp nhỏ chúng ra bắt, đứa nào gặp công an nạt nộ nổi xung lên là quýnh liền. Đứa thì đi học chịu cực không thấu, tìm đường chuồn về trỏng thì bị bắt lại. Dứa nói cũng là dòng cách mạng cả. Tôi hiểu anh muốn nói gì ở tôi. Tôi có thể làm gì được cho các cháu? Anh qua chơi với các cháu luôn, giúp cho các cháu học, biết chúng nó có chịu học hay không. Nhiệm vụ chung đó mà, anh Hiên. Chẳng lẽ khoanh tay nhìn các cháu biến thành những tên đầu trộm đuôi cướp? Tôi nhận lời. Chiến tranh đã làm hư lũ trẻ, chúng không thích học nữa, chúng quậy ở trong trại giam theo đòi cái đám lưu manh. Học làm chi chú ơi? Các cháu nói với tôi, chúng cháu đi đánh Mỹ, ra ngoài này tưởng ngon lắm, đứa nào cũng háo hức, hóa ra là không phải. Chúng cháu chỉ muốn về thôi. Trước khi về các cháu phải sống ở đây một thời gian cái đã. Trong thời gian đó các cháu phải nên tiếp tục học văn hóa để trở thành người hiểu biết. Người ta bọc chúng cháu, chứ chúng cháu đâu có khoái ở đây. Để coi, nếu không cho chúng cháu ra, chúng cháu sẽ tự ra. Ba cái hàng rào kẽm gai đối với chúng cháu thì có nhằm nhò chi? Tôi không dạy được chúng nó học, nhưng vài ngày một lần sang chỗ chúng nó chơi, kể chuyện cho chúng nó nghe. Những câu chuyện có tính chất giáo dục của tôi có tác dụng phần nào ngăn các dũng sĩ diệt Mỹ không trốn trại, ít nhất thì cũng trong thời gian tôi còn ở lại nơi đó. Theo số phận của các cháu thế nào thì tôi không rõ. Đó là những đứa trẻ trong sáng rất đáng yêu. Tôi thương chúng nó vô cùng, chúng nó cũng quấn quýt lấy tôi. Một lần cháu Điền, người Thừa Thiên, bị bí đái lăn lộn kêu khóc. Y sĩ trại chữa không khỏi, tôi nhắn Dứa: anh xin ban giám thị cho áp giải tôi lên núi kiếm thuốc, may chăng chữa được. Dứa đề nghị ban giám thị, ban giám thị đồng ý. Không những không cần Dứa áp giải mà cho tôi đi một mình, không có sự áp giải nào. Tôi trèo lên mấy ngọn đồi gần đấy, đào rễ cỏ tranh, lấy cỏ thài lài, cây cúc áo, trở về trại đi ngang suối. Tôi xuống tắm một bữa thỏa thích. cả ba thứ sao vàng sắc đặt lên cho cháu uống. Một tiếng đồng hồ sau, Điền chạy sang bẽn lẽn: "Chú ơi, cháu đái được rồi." Sau cái vụ chữa cho cháu Điền, tôi cũng nổi tiếng biết chữa bệnh. Hắn còi không thích các dũng sĩ diệt Mỹ, nó ghen. Thấy tôi hay qua lại với lũ trẻ từ miền Nam ra, nó tỏ ra không bằng lòng. Về sau, khi các dũng sĩ diệt Mỹ đã hòa nhập với đám lưu manh, được bọn đầu gấu kính nể, sau vài lần đụng độ, chính hắn còi lại chơi với chúng. Đứng bên ngoài những mối quan hệ này là một thằng bé đen đuổi cóc cái, đi theo hắn còi như là một đệ tử tự nguyện. Khi nào hắn còi lên chỗ tôi, nó không dám lên theo mà cứ lảng vảng ở bên ngoài. "Cháu với nó là thế nào?" tôi hỏi hắn còi. "Thằng vét đĩa ấy mà, nó bị đánh quá, cháu bênh cho nó một lần, thế là nó đi theo cháu. Bây giờ cháu lại đánh nó, chết, đánh nó làm gì? Cháu đánh nó là cháu dạy nó, yêu cho roi cho vọt, ghét cho chơi. Thằng này ngu lắm, thì lựa lời mà dạy, ở đây khác, cứ phải tiêu, chú thích chính thì mới xong. Nó có gia đình không?" "Không, tội nghiệp, đã vét đĩa, còn giạt vồn." Đùng một cái, thằng bé có người nhà lên thăm. Quả tắc không lớn, nhưng sự kiện lớn là đã 5 năm có lẽ. Nó bị coi là cái thằng sống vô gia cư, chết vô địa táng, bị giày đạp, bị khinh rẻ. Bây giờ nó là thằng có gia đình hẳn hoi, cũng như mọi người. Tôi được thằng bé mời ăn bánh chưng, bánh rán, bánh quy, nhậm xà và hút kem tẩy. Hai món sau không phải là gia đình mang cho. Nó lấy bánh kem chát, đem chát, đàng hoàng lắm. Trong bữa ăn ngoài hắn còi còn có Châu Bún, Ba Xuyên, Quang Cống. Châu Bún cũng là thiếu nhi miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954, một thứ dũng sĩ diệt Tây vào thời kỳ chưa có danh hiệu đó. Ba Xuyên và Quang Cống là đàn anh lừng danh ở đất cảng. Anh cháu lên thăm cháu, thằng bé nói: "Thế anh cháu làm gì?" "Anh cháu là nhà báo." Nó ngẩng nhìn mọi người với một giọng tự hào. "Thật đấy," hắn còi nói. Thằng bé đưa ra một tờ giấy bẩn thỉu, tôi đỡ lấy trải xuống chiếu. Đó là một bài báo với một tên ký không quen. Bài báo trắng ngắt, cái loại văn hàng loạt, nhưng đúng anh nói là nhà báo thật. "Thế tại sao bằng ấy năm anh cháu không lên thăm cháu?" Nó nhoẻn cười rất tươi. "Tại anh cháu nó biết, cháu ở đây, nhà cháu nọ ai biết." Nó kể cho tôi nghe tường tận chuyện nó đi tù như thế nào. Thằng bé từ một làng heo hút ở Nghệ An ra Hà Nội. Nó nghe nói thủ đô đẹp lắm, có hồ Hoàng Kiếm, có tháp Rùa, tàu điện chạy len keng, ô tô thì đầy đường, người đi lại như nêm cối. Sắp tới là lễ Quốc Khánh thì còn đẹp hơn. Đêm đến đèn điện lung linh, phố xá sáng như ban ngày. Đánh rơi cái kim thì cũng thấy. Bèn ăn cắp tiền của bố đi ra Vinh, mua vé leo lên tàu hỏa. Hà Nội đẹp thật, đúng như thiên hạ đồn. Nhưng Quốc Khánh đông người quá, nó lạc lung tung, thành thử không được nhìn thấy Bác Hồ. "Hoài," hắn còi nói, "năm ý tao cũng đi theo anh Thiện Bò và anh Lộc Tàu, cả chị Huyền Rô nữa thì phải. Tao được nhìn thấy Bác Hồ hẳn hôi, mít tình đồng lắm. Tụi tao đá mấy quả đẹp lắm, hôm ý dầm láng." Chú thích 10. "Anh Châu Bún ơi, hồi ý có ở Hà Nội không?" "Không, hồi ấy tao đi bè dài." Chú thích 11. "Với Bút Miền." Thằng bé lại kể tiếp. Nó tiêu hết tiền, đói quá, nó liều vào một hàng bún riêu. Ăn một bát thì vẫn thòm thèm. Ăn hai, đứng dậy vờ móc túi trả tiền. Móc hết túi này đến túi khác, mếu máo nó nói nó mất sạch hết tiền rồi. Xin bà hàng cho gán đôi dép. Gặp phải cái bà hàng đanh đá, bà ta chu chéo lên, nắm chặt lấy thằng bé rêu rao nói nó ăn cắp. Người đi đường ùa lại, công an thổi còi chạy tới, giải luôn về đồn. Thằng bé sợ mất mật, nó sợ nhất là bị trả lại cho gia đình, bố nó sẽ đánh chết vì cái tội ăn cắp tiền của nhà. Nó cứ khóc thúc thích. Một đàn anh ngồi bên cạnh thương tình dạy nó cách khai. Nó bèn khai bịa nó tên Mổ, quê quán Long Bông tỉnh, Lang Bang huyện, Lung Tung xã, Linh Tinh thôn. Tra không ra nơi ở của thằng bé, Công an kết luận nó là tên lưu manh chuyên nghiệp, không nơi cư trú nhất định, cho đi bọc. Vốn không hề là lưu manh, thằng bé trở thành lính vét. Năm đầu nó còn ngồi khóc ti tỉ, năm sau thì nó quen. Cuộc sống trong tù đối với nó thì cũng chịu được, so với cuộc sống ở nông thôn có khi còn khá hơn. Nhất là mặc ăn uống, chỉ khổ nổi bị bọn đàn anh bắt nạt, bắt giặt giũ quần áo, hầu hạ chúng, bắt tẩm quất cho chúng mỗi tối. Nhưng nó chẳng xá chi mấy cái chuyện lặt vặt ấy, ở đâu mà chẳng phải làm. Cuối năm thứ ba xảy ra một vụ ẩu đả, một tên đầu gấu hành nó nổi khùng đánh lại. Nó bị tên đầu gấu cho nó một trận nhừ tử, hắn còi can rồi bao bọc nó, cho nó làm đệ tử. Hết một lệnh nó không được tha, không ai tha một tên tù không biết quê quán ở đâu. Đã thế còn cải tạo không tốt, tha cho nó ra ngoài xã hội để ngựa quen đường cũ à. Cho đến một ngày kia, nó bắt gặp một mảnh báo có tên của anh nó. Nó mang mảnh báo đi khoe, bọn lưu manh cười ha hả: "Mày mà cũng có anh làm nhà báo sao? Đừng có bóc láo." Nó tức lắm nhưng không biết làm thế nào. Nó khóc tức tưởi, bọn lưu manh thì lại càng cười nó. Ông quản giáo trong đội nó đã học hết trung học, thấy nó khóc, ông hỏi chuyện, cầm cái bài báo đọc. Nhân dịp nghỉ phép, ông tìm đến tòa soạn, gặp tác giả thì hóa ra đúng, chính là anh ruột của thằng bé. Gia đình tưởng nó chết đường chết chợ lâu rồi, được tin nó còn sống thì mừng quá, vồ lấy người báo tin, coi như là ân nhân cứu tử. Người anh vội vã mang giấy chứng nhận cơ quan lên trại xin nhận em trở về. Mấy lần đi lại mà chưa được, lần thì người ta đòi giấy xác nhận của địa phương kèm theo chụp hình của thằng bé khi nó còn ở nhà. Lần thì cục chưa xác minh xong, lần thì xác minh xong rồi nhưng chưa hết lệnh. Chưa tới kỳ xét tha, là người hiểu biết anh nhà báo không bao giờ dám cãi lại chính quyền. Anh cảm ơn đảng và nhà nước, cứ yên tâm chờ đợi. Lần này anh lên thăm em với một quả tắc dầm. Chiến tranh ngày một ác liệt, trên bầu trời Tân Lập vốn yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những máy bay tiêm kích Mỹ, phần lớn là loại Thundership và Phantom. Nhiều đêm chúng vọt qua rất thấp, tôi và Tôn Thất Tần nằm yên ở tầng trên tiếp tục ngủ. Quản giáo soi đèn pin thấy chúng tôi không chịu xuống đất như những người tù khác lại cào nhào: "Quy định có máy bay là phải xuống đất, sao hai anh không chịu xuống?" Tôn Thất Tần lễ phép: "Thưa ông cán bộ, máy bay chi mà bay nhanh rứa không biết. Vừa nghe tiếng kẽn báo động chúng tôi đã tới rồi. Già cả như chúng tôi vội vàng quá có khi lợi bất cập hại, lập cập leo trèo có khi ngã gãy tay gãy chân, lại phiền đến cán bộ phải thuốc men. Ban giám thị quyết định để tránh địch oanh tạc, hàng ngày tù phải dậy thật sớm đi ra khỏi trại làm lao động rồi nghỉ trưa tại chỗ, tối mịt mới được trở về. Thời gian này gần như cả trại đang tranh nứa, kể cả mấy toán số lẻ, không hiểu người ta cần tranh nứa để làm gì nhiều thế." Một buổi trưa tôi nằm trên đống tranh vừa đan, đang thiêu thiêu ngủ thì bị Tôn Thất Tùng lay dậy: "Anh Hiền, thằng hắn còn nó chết rồi." Tôi bật dậy: "Sao? Hắn còi sao?" Mặt tái mét, ông thông báo: "Thằng hắn còi nó bị chém chết rồi." "Mà ai chém nó?" "Không biết, nhưng đúng là hắn còi." Ông cán bộ vừa từ đằng nớ về nói sứa. Từ đằng xa trong rừng cây, những bóng áo vàng thấp thoáng, mấy anh bộ đội gác cũng bỏ toán chạy đi xem rồi trở về. Tôi nghe họ loáng thoáng nói: "Thằng này chắc chết, máu nó chảy một vũng khiếp quá. Đứt động mạch ở cổ là dứt khoát tôi, gọi là động mạch cảnh." "Không biết toán ông Thạch, cái thằng chém nó tên chi hả?" "Nó ác thật, mà trông cũng hiền như đất. Thằng Mô trông hiền, nổi nóng lên là cục lắm. Tôi muốn chạy ngay tới ôm hắn còi, nhưng làm sao được. Hắn còi ơi, chú thương cháu lắm, chú muốn biết cháu bị làm sao, may chăng có giúp gì được cháu chút gì. Nhưng thân chú cũng là thân tù, biết làm thế nào. Về sau tôi ân hận mãi, đã không xin phép quản giáo để chạy đến đó. Có khi anh ta cho phép cũng nên." Câu chuyện xảy ra như sau: sau vụ vượt ngục, với Thắng Hòa bị bắt trở lại. Nhân bị cùng một tháng ở kỷ luật ra, Nhân sống vật vờ trong đời lính vét. Thắng Hòa cũng trở nên nhũng nhặn, mặc dầu trước nó đã từng nổi danh là đầu gấu. Trong cộng đồng tù, kẻ vượt ngục không thành lập, tức bị xuống giá. Một hôm, Nhân nhặt được một con gà chết. Các gia đình cán bộ đều nuôi gà tăng gia. Gặp trận dịch Tân Thành, gà chết la liệt, ăn không kịp. Những con gà rù đi lang thang chết rụi ở một xó xỉnh. Con gà mà Nhân nhặt được là một con gà chết như thế. Nó đã hơi trương, nhưng với miệng tù đói, con gà thì cũng vẫn là con gà, dù nó có bốc mùi thum thủm. Gà ấn vào hang gô, nổi lửa lên sột sệt. Hắn còi đi qua, người lính chú thích 12. Sột sệt gì đấy? Nhân cười, em nhặt được con qué. Nhặt gì? Bắt của bàn hả? Em không dám, nó chết ở trong bụi. Thủi chưa? Chưa, còn tốt lắm. Thế à? Hắn còi bỏ đi, huýt sáo miệng. Hắn còi chuyện trò với đám sĩ quan một lát rồi quay lại. Được chưa người lính? Sắp được rồi anh. Anh Hán ạ. Hắn còi mở nắp hang gô ra xem, giật cái que trong tay của Nhân chọc thử. Được rồi đấy. Nói rồi cầm lấy cái quai hang gô xách đi. Tụi tao có liên quan, người lính sẽ được tính 4 suất cơm lấy sao, bở nhá. Nhân bập gan tím ruột nhưng gượng cười. Hôm nay hai nhớ. Hai có hai. Đến thằng Bình Thọt bảo anh Hán đòi, nó còn nợ tao 20 suất. Bình Thọt là một con ma đói, khi nào đói quá nó sẵn sàng chịu nợ gấp đôi gấp ba, miệng lắp được cái dạ dày trống rỗng. Cả tuần nay nó bị cúp cơm, đang nằm ép rẹp, làm sao đòi được nó. Có thể giả cho nó một trận, nhưng cái đó thì phỏng có gì. Nhân mài dao chẻ tranh cho tới khi nó sắc như nước. Hắn còi đang ngủ trưa, Nhân đến xoạc chân trên ngực kẻ thù. Hắn còi choàng tỉnh, nhìn tao trả thù mày. Nhân chém một nhát như bổ củi, đó là nhát quyết định. Hắn còi bật dậy ôm lấy cổ. Ôi Nhân ơi, sao mày lại ác thế? Ác này. Nhân gầm lên bổ tiếp nhát thứ hai vào bàn tay ôm cổ của hắn còi. Người ta xô tới giằng lấy dao. Bộ đội gác khóa tay của Nhân lại. Nó ngồi ở gần đấy, mặt bất động, không dám nhìn đám đông vây xung quanh kẻ thù của nó đang hấp hối. Hắn còi nằm trên vũng máu, da mặt trắng bệch. Nó không nói được, từ vết thương máu nó phun ra từng tia theo mạch đập. Y sĩ trại chạy tới, lấy khăn mặt bông áp vào chỗ nó bị chém, băng bó mấy ngón tay gần đứt lìa. Chẳng mấy chốc, cái khăn mặt băng cổ hắn còi đã ướt đẫm. Ban giám thị điều ngay một xe cơm măng ca đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bệnh viện huyện cách đó chừng 10 cây. Chưa tới nơi thì hắn còi đã trút hơi thở cuối cùng. Trường hợp ni phải lấy miếng ni lông mà bịch lại, lấy tay khum khum mà giữ. Tôn Thất Tần giảng giải cho tôi nghe về cái chết của hắn còi. Máu phun ra sẽ đông lại, nó làm thành một mảng bùng nhùng, nhưng ở bên trong máu nó vẫn được đưa lên ốc, vẫn nuôi được ốc. Để cái khăn bông thấm máu là nhà quê, máu con người có được bao nhiêu, thấm hết vô đó thì còn lấy chi nuôi ốc. Ốc chết là sự sống không còn. Sau vụ hạ sát hắn còi, Nhân bị xử 20 năm. Nó rời hàng lính vét để trở thành một sĩ quan. Tôi nhìn thằng bé, em của ông nhà báo, nó đi lủi thủi trong sân trại, mặt mũi phờ phạc. Nó trở thành một đứa bé mồ côi. Từ trong xà lim kỷ luật, Nhân nhắn ra: ông đã cho tóe me một thằng, ông không ngán thằng nào hết. Nó nói y như là hắn còi đã nói. Giải thích chú thích. Chú thích 1, nghiệp theo khái niệm Phật giáo. Chú thích 2, kèn báo thức la vầy là tiếng Tây. Bồi từ rờ vai của tiếng Pháp. Chú thích 3, nhà cách mạng thuộc thế hệ 30, sau cách mạng giữ một chức vụ nhỏ bé, không ai biết đến rồi chìm trong quên lãng. Chú thích 4, tiếng lóng là ăn trộm, ăn cắp. Chú thích 5, tiếng lóng là già. Chú thích 6, tiếng lóng là thuốc lá. Chú thích 7, tiếng lóng là kính. Chú thích 8, tù được ban giám thị chọn cho trông nom trật tự ở bên trong trại, thường là những người có án nhưng đứng đắn, hoặc có thân thuộc ở ngoài bằng con đường quen biết với một người trong ngành quản lý trại giam lo lót xin cho làm. Cũng có nơi ban giám thị chọn một trong những đám đầu gấu tù hung hãn để trị cái bọn đầu gấu khác. Nói chung trật tự trại là tay sai cho ban giám thị. Chính tiếng lóng là đánh đấm, chú thích 10, nhiều tiền theo tiếng lóng. Chú thích 11, đường dài đi tàu quả là tiếng lóng. Chú thích 12, cách bọn lưu manh gọi nhau